là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai ngày 5 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện Văn Yên. Tiếp đó là phản ánh công tác ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 tại các nhà trường trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ sớm giao chỉ tiêu kế hoạch và chỉ đạo các địa phương chủ động chuẩn bị cây giống vật tư lâm nghiệp phục vụ công tác trồng rừng. Chỉ trong quý 1 năm 2021, toàn tỉnh đã trồng được trên 8.800 hectare rừng, đạt trên 57% kế hoạch năm. Thực hiện kế hoạch trồng rừng sản xuất năm 2021, đến nay toàn tỉnh đã trồng được trên 8.800 hectare rừng các loại, đạt trên 57% kế hoạch năm. Trong đó diện tích rừng trồng tập trung trên 6.000 hectare, trồng cây phân tán đạt 1.800 hectare. Cùng với đó, toàn tỉnh cũng tiếp tục chăm sóc bảo vệ gần 42.000 hectare rừng hiện có, đẩy mạnh các giải pháp quản lý bảo vệ, hạn chế tình trạng xâm lấn rừng làm nương rẫy. Các cơ sở sản xuất cây giống đã tổ chức làm đất, đóng bầu, gieo ươm trên 96.000 cây giống phục vụ trồng rừng, trong đó chủ yếu là các giống quế, keo, bạch đàn, mô, sơn tra, che mắng mắt độ. Năm 2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng mới rừng đạt 15.000 hectare trở lên, tỷ lệ che phủ rừng đạt 96%, và phấn đấu đến năm 2025 đưa độ che phủ rừng đạt 65%.
Năm 2021, huyện Mù Cang Chải phấn đấu đón 180.000 lượt du khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 110 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, huyện sẽ tập trung phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với văn hóa dân tộc bản địa, như ra mắt sản phẩm ô cốp gắn với du lịch cộng đồng thị xã La Bán Tần, du lịch cộng đồng bản Thái Kim Nội, phát triển sản phẩm chè Búng Luông, mật ong Sơn Tra, phát triển sản phẩm du lịch tham quan các di tích lịch sử văn hóa, du lịch mới cao cấp tại đèo Khao Phạ, đỉnh Lùng Cúng, xã Nậm Có, sống lưng khủng long, xã Dế Xu Phình, hang động xã Nậm Khắt. Tổ chức nhiều hoạt động du lịch nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa của các dân tộc, các hoạt động du lịch mùa nước đổ, chinh phục cảnh quan thiên nhiên văn hóa Mù Cang Chải, các hoạt động chào mừng Tết độc lập. Đặc biệt, lễ hội khám phá danh thắng quốc gia Ruộng Bậc Thang với nhiều hoạt động nổi bật như chương trình diễu diễn đường phố, chương trình đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Ruộng Bậc Thang, bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ mừng cơm mới của dân tộc Mông và festival khèn Mông 2021, dù lượn bay trên mùa vàng năm 2021, trải nghiệm bay trên miền danh thắng.
Sở Y tế Yên Bái vừa yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh triển khai công tác tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, tiếp nhận, bảo quản vaccine, đặc biệt chú trọng công tác khám sàng lọc, quá trình tiêm, theo dõi và xử trí sau tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trung tâm Y tế các địa phương rà soát, cập nhật chính xác đầy đủ danh sách các đối tượng tiêm chủng theo đúng quy định trên địa bàn. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Bệnh viện Sản Nhi, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo bố trí sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị hiện có để tiếp nhận, bảo quản vaccine và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 sau khi được cấp. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường tuyên truyền vận động người dân tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19, hướng dẫn các trạm y tế xã, phường triển khai hồ sơ sức khỏe, rà soát đăng ký, quản lý đối tượng, theo dõi sự cố bất lợi sau tiêm chủng và báo cáo kết quả tiêm chủng.
3 tháng đầu năm, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đó, lực lượng liên ngành đã kiểm tra phát hiện xử phạt 12 cơ sở vi phạm với số tiền 31 triệu đồng. Trong đợt kiểm tra dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân 2021, lực lượng liên ngành đã xử phạt 10 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm với số tiền 28 triệu đồng. Qua kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, lực lượng liên ngành đã xử phạt 2 cơ sở với số tiền 31 triệu đồng. Các lỗi chủ yếu là kinh doanh hàng hóa thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đúng quy định về ghi nhãn hàng hóa và các quy định điều kiện về an toàn vệ sinh cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thời gian tới, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát tại các đơn vị sản xuất nhập khẩu, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở giết mổ, vận chuyển thực phẩm. Thông qua các hoạt động thanh kiểm tra sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, quyết định khởi nghiệp từ mô hình du lịch cộng đồng với ý tưởng độc đáo, chị Hoàng Thị Sới, bản Tông Pình Cại, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên đã khiến nhiều khách du lịch đến homestay của mình khi khám phá tỉnh Yên Bái. Với quyết tâm khởi nghiệp trên quê hương, năm 2017, cô gái trẻ Hoàng Thị Sới đã xin nghỉ việc ở công ty du lịch và bước vào con đường khởi nghiệp của riêng mình bằng cách xây dựng cơ sở homestay trên chính ngôi nhà sàn của gia đình ở bản Tông Pình Cại, xã Lâm Thượng. Chị đã bỏ ra 300 triệu đồng để tu sửa toàn bộ ngôi nhà và tự viết lời giới thiệu quảng cáo cho homestay của mình. Nhưng khởi đầu chưa bao giờ là dễ dàng, bởi tháng đầu tiên chỉ có một khách duy nhất đến với homestay của chị. Không chịu bỏ cuộc, chị tận dụng tất cả các kênh để quảng bá từ bạn bè, mạng xã hội, giới thiệu tới các công ty du lịch, làm website giới thiệu. Để phục vụ khách nghỉ chân tốt nhất, những người trong gia đình chị cũng tự học cách làm du lịch cộng đồng, từ kỹ năng giao tiếp, nấu ăn, giới thiệu cho khách. Năm 2019, gia đình chị đã đón gần 300 lượt khách đến lưu trú, nghỉ ngơi và khám phá vùng cao Yên Bái, trong đó có 60% là khách quốc tế. Không chỉ tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho cả gia đình, chị còn đánh thức tiềm năng du lịch quê hương bằng việc tạo ra các chương trình trải nghiệm thú vị cho du khách như khám phá làng bản, leo núi, đạp xe, trồng cây, làm vườn, câu cá, thăm nhà sàn cổ, học dệt thổ cẩm và tìm hiểu về văn hóa người Tây. Cùng với đó là những trải nghiệm gắn với xuất khẩu tại chỗ các sản phẩm thủ công truyền thống như đồ thổ cẩm, mở lớp dạy nhuộm chàm, làm quần áo người Tây, bán các loại đồ đan lát, cốc tre. Chị Sới cho biết mỗi gia đình ở đây hoàn toàn có thể làm du lịch theo hướng bền vững gắn với nông nghiệp để cung cấp nguồn thực phẩm sạch, phục vụ du khách hoặc để họ được tham gia trải nghiệm ra vườn hái rau, lội ao bắt cá, ra đồng gặt lúa, đào khoai. Không chỉ tạo nguồn thu nhập cho bà con trong bản, chị Hoàng Thị Sới còn tổ chức nhiều chương trình du lịch trải nghiệm cho các tình nguyện viên nước ngoài để lên dạy tiếng Anh cho trẻ em, giao ước mơ được khám phá những chân trời mới cho thế hệ tương lai của quê hương. Từ khi bước vào con đường khởi nghiệp riêng, chị Sới cũng nhanh nhạy trong việc biến homestay của mình thành một điểm nghỉ chân trong hành trình khám phá vùng cao Tây Bắc. Từ đó có thể đi tiếp theo lịch trình khám phá Hà Giang, Sapa, Thác Bà hoặc trở về Hà Nội. Chuẩn bị nhiều phương án cho công việc kinh doanh và tích cực học hỏi từ những người đã thành công. Điều đó đã giúp cô gái dân tộc Tày Hoàng Thị Sới thành công trên con đường lập nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân là dịp để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Thời gian này, Hội đồng bầu cử huyện Văn Yên đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng quy trình, đúng luật định và nâng cao chất lượng hiệu quả. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Văn Yên đã tiến hành các bước theo quy trình của công tác bầu cử. Huyện đã thành lập hội đồng bầu cử, ủy ban bầu cử, ban bầu cử và các tiểu ban phục vụ bầu cử. Triển khai hội nghị hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu. Căn cứ luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cùng hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc các cấp, huyện Văn Yên đã tổ chức hội nghị giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đến hết ngày 19 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 2, lập danh sách sơ bộ 67 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, 1072 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thị trấn. Ông Vũ Văn Hải, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Lâm Giang, huyện Văn Yên nói:
Thực hiện các bước theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thì xã Lâm Giang chúng tôi đã bám sát vào các bước theo kế hoạch cũng như là theo lịch trình thời gian quy định để tiến hành thực hiện. Đến giờ phút này thì toàn bộ công tác hiệp thương và thành lập các bộ phận giúp việc của chúng tôi đã hoàn thành. Đảng bộ cũng đã thành lập ban chỉ đạo và Ủy ban nhân dân thành lập Ủy ban bầu cử, thành lập các ban bầu cử, các tổ bầu cử. Và trong giai đoạn hiện nay thì chúng tôi đang chỉ đạo bước tiếp theo là thực hiện lập danh sách cử tri để phục vụ cho công tác bầu cử, cũng như là chuẩn bị tổ chức hội nghị nơi cư trú của các ứng cử viên tại cơ sở thôn bản. Thế và theo kế hoạch thì đến ngày 10 tháng 4 thì chúng tôi sẽ kết thúc hội nghị cử tri tại 12 thôn bản. Thế và ban chỉ đạo đã họp ngày 31 tháng 3 và phân công các đồng chí lãnh đạo được giới thiệu đại biểu là người của cơ quan đơn vị mình ứng cử Hội đồng nhân dân xã sẽ trực tiếp xuống dự xin ý kiến cử tri nơi cư trú và nghe ý kiến phát biểu về tâm tư nguyện vọng cũng như là mức độ tín nhiệm của từng đại biểu để về sẽ hiệp thương lần thứ 3 và chính thức lập danh sách các đại biểu được ứng cử Hội đồng Nhân dân xã Lâm Giang.
Trong thời gian này, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Yên đang triển khai thực hiện việc lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia góp ý trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng. Đồng chí Hoàng Thị Thương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên nói:
Hiện nay các bước thì đã xong hiệp thương lần thứ nhất, hiệp thương lần thứ hai, và tại thời điểm này thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đang tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú để xin ý kiến cử tri nơi cư trú. Và tại trong hội nghị ý kiến cử tri nơi cư trú thì Mặt trận Tổ quốc xã cũng đã điều hành và thư ký cũng đã thông qua tất cả các văn bản rồi tiểu sử tóm tắt, và được bà con cử tri cũng như là những người ứng cử rất là đồng tình, biểu quyết nhất trí cao, và các cử tri cũng như là những người ứng cử cũng rất là thẳng thắn, trung thực, có những ý kiến thảo luận trung thực thẳng thắn, tham gia đóng góp ý kiến đối với các ứng cử viên mà đã được ứng cử ở tại thôn.
Trên cơ sở danh sách sơ bộ các ứng viên được giới thiệu tại các hội nghị hiệp thương, các cử tri đều đánh giá cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức uy tín, trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm của ứng cử. Bên cạnh đó, huyện Văn Yên đã phê chuẩn 161 khu vực bỏ phiếu tại 157 đơn vị bầu cử ở 25 xã thị trấn với trên 96.200 cử tri tham gia bầu cử. Chị Vi Thị Suy, thôn Khe Lầu, xã Vong Dù Hạ, huyện Văn Yên nói:
Tôi thấy rằng các ứng cử viên đều là những người đủ sức, đủ tài để ứng cử vào đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Tại hội nghị thì tôi đã được đóng góp từng ý kiến vào từng ứng cử viên. Tôi thấy rằng các ứng cử viên đều là những người đủ sức, đủ tài để gánh vác trọng trách của ý chí, nguyện vọng của dân dân, và bản thân tôi cũng sẽ sắp xếp thời gian sớm để đến nơi để bầu cử sớm.
Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, ngày 23 tháng 5, cử tri các xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Yên sẽ đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ được tổ chức theo hướng giữ ổn định như năm trước, nhằm đánh giá chất lượng đầu ra của giáo dục phổ thông và là căn cứ quan trọng để xét tuyển đại học cao đẳng. Ngay từ đầu năm học, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai công tác ôn tập cho học sinh lớp 12, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm học 2020-2021, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái có 485 học sinh lớp 12 đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. 100% đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học cao đẳng, trong đó có 34,6% đăng ký thi tổ hợp tự nhiên và trên 65% thi tổ hợp xã hội. Thời điểm này, nhà trường đang tập trung ôn luyện, giúp học sinh nắm vững kiến thức, đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Em Vương Thị Khánh Linh, lớp 12D1, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết:
đã tổ chức cho chúng cháu ôn luyện rất là kỹ càng về cả về kiến thức cơ bản, và đến nay là sau khi hết học kỳ 1 thì bọn cháu đã được thi thử để có thể định hướng một cách tốt nhất và biết bản thân mình ở đâu để ôn luyện và có định hướng. Ví dụ như cháu là cháu đăng ký thi tổ hợp về khoa học xã hội thì là có một ôn luyện kỹ càng hơn để mong rằng có một kết quả tốt nhất trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới ạ. Hiện tại thì chúng cháu vẫn đang cố gắng vì nhà trường cũng đã tạo điều kiện hết mức để có thể là mở ra các lớp học về ví dụ như buổi chiều để cho bọn cháu có thể cùng với cả sự tận tâm và nhiệt huyết của thầy cô giáo thì bọn cháu đã được ôn luyện cả về kiến thức cơ bản đến nâng cao để cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia.
Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, ngay từ đầu năm học, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ đã họp với các bậc phụ huynh và học sinh để thống nhất phương pháp ôn luyện kiến thức cho các em, đồng thời hướng dẫn tư vấn cho học sinh lựa chọn khối thi nhằm phát huy năng lực sở trường. Cùng với đó, tổ chức thi thử theo đề của trường và của Sở Giáo dục Đào tạo để đánh giá chất lượng học tập của học sinh. Từ đó, phân nhóm đối tượng học sinh và phân công giáo viên có kinh nghiệm trực tiếp phụ đạo ôn luyện kiến thức cho học sinh. Bà Bùi Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết.
Chủ động xây dựng kế hoạch ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, chỉ đạo các tổ chuyên môn, các giáo viên xây dựng kế hoạch để đảm bảo đủ kiến thức cho các em học sinh. Và nhà trường cũng đã tổ chức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào các buổi chiều kết hợp với dạy chính khóa để cung cấp đủ kiến thức cho các em. Và nhà trường cũng đã tổ chức thi thử lần thứ nhất cuối học kỳ 1. Thông qua kỳ thi thử lần thứ nhất đó thì nhà trường cũng đã đánh giá được phần nào năng lực cũng như là cái kết quả thi của các em học sinh. Trên cơ sở đó, nhà trường đã phân loại các em học sinh, điều chỉnh kế hoạch ôn tập để làm sao mà tất cả các đối tượng các em học sinh, từ các em học sinh giỏi, khá, trung bình hoặc là yếu thì đều có thể đảm bảo đủ kiến thức. Thế và hiện tại thì nhà trường đã và đang chuẩn bị là tiến tới kết thúc năm học vào ngày 22 tháng 5 và nhà trường cũng vẫn tiếp tục ôn thi cho các em học sinh để đảm bảo cho các em học sinh đạt được cái kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2021.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt thành phố Yên Bái có 216 học sinh đăng ký dự thi, trong đó có 69 thí sinh đăng ký dự thi lấy điểm tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học cao đẳng, còn lại các em đăng ký dự thi lấy điểm xét tốt nghiệp. Ngay sau khi có hướng dẫn những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo, nhà trường đã tổ chức ôn luyện 3 buổi chiều trong tuần, đồng thời phân luồng học sinh để có phương án bồi dưỡng kiến thức cho các em có học lực yếu. Em Trần Mỹ Hạnh, học sinh lớp 12A, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái nói.
Bản thân cháu cũng rất là lo, nhưng mà ngay từ đầu năm thì nhà trường đã trang bị cho bọn cháu đầy đủ tất cả những cái kiến thức và định hướng cho các học sinh một hướng đi đúng đắn. Và bên cạnh ngoài việc dạy kiến thức thì các thầy cô cũng tiến hành tổng ôn, ôn tập và cho chúng cháu luyện đề cả ở trên lớp. Và khi về nhà thì các thầy cô cũng giao bài tập để chúng cháu được củng cố thêm kiến thức ạ. Và cháu thi đại học thì thi theo khối và thi theo tổ hợp, nên là cháu tập trung ôn vào những cái môn cháu thi xét tuyển đại học và những cái môn tổ hợp của cháu ạ. Và cháu dự định thi đại học và cháu quyết tâm là sẽ đạt khoảng trên 20 điểm đại học ạ.
Ông Nguyễn Xuân Tuyên, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái cho biết.
Nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập cho các em, tập trung vào các cái môn như môn toán, môn văn, môn tiếng Anh và các môn khoa học xã hội theo cái đăng ký thi tổ hợp của các em. Thì chúng tôi đã tổ chức ôn tập cho các em mỗi một tuần là 3 buổi chiều và phân công những giáo viên mà có kinh nghiệm trong việc ôn tập cho các em. Với cái sự cố gắng của thầy và trò nhà trường thì chúng tôi cũng tin tưởng rằng là năm học này thì các em thi tốt nghiệp sẽ đạt được cái kết quả.
Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên, năm học này có 418 học sinh lớp 12, trên 50% học sinh đăng ký thi xét tuyển vào đại học cao đẳng, còn lại thi xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Để giúp học sinh nắm vững kiến thức, nhà trường đã tổ chức dạy học và ôn tập theo hình thức phân loại ngay từ đầu năm học, thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo để kịp thời có sự điều chỉnh phù hợp trong công tác tổ chức ôn thi, giúp học sinh làm quen với kỳ thi. Bà Vũ Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên cho biết.
Học sinh này thì các em cũng chịu nhiều thiệt thòi, bắt đầu từ năm ngoái là có thời gian dài học trực tuyến và chịu ảnh hưởng của COVID-19. Thì ngay từ đầu năm học thì nhà trường chúng tôi đã khảo sát và phân nhóm đối tượng, các em thi tự nhiên, các em thi xã hội, các em đăng ký thi vào đại học để tổ chức ôn tập theo nhóm lớp và theo nguyện vọng của các em. Kế hoạch ôn tập của nhà trường thì xây dựng từ đầu năm, được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Chúng tôi chia làm 3 vòng, học kỳ 1, học kỳ 2 và sau khi kết thúc năm học. Năm nay theo lịch thi của Bộ thì đầu tháng 7 mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nên chúng tôi sẽ có vòng thi thứ 3 sau khi kết thúc năm học để các em củng cố kiến thức. Và cũng dựa vào cái kết quả năm học trước, chúng tôi cho giáo viên và học sinh khảo sát, đồng thời là có cam kết chất lượng đầu năm. Thì các em cũng rất là phấn khởi, 100% các em đăng ký thi đỗ tốt nghiệp và hơn 50% các em đăng ký thi vào các trường đại học và cao đẳng. Học kỳ 1 vừa rồi thì nhà trường chúng tôi kết hợp thi thử lần 1 với kiểm tra học kỳ 1. Sau khi thi thử xong thì chúng tôi đã cho tách kết quả và cộng với điểm trung bình môn học kỳ 1. Xem những học sinh nào mà có nguy cơ trượt tốt nghiệp thì chúng tôi tách và phân công các thầy cô giáo trực tiếp bồi dưỡng các môn các em còn yếu kém, bồi dưỡng ở cái mức độ phù hợp với năng lực nhận thức của các em để mong đạt được cái hiệu quả cao nhất. Tiếp tục sang đầu tháng 4 này thì Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái có tổ chức thi thử theo đề chung của sở. Chúng tôi cũng tổ chức cho học sinh thi thử ở trường Trung học phổ thông Chu Văn An kết hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Văn Yên, tổ chức như hội đồng thi thật. Và qua cái kết quả thi thử này thì chúng tôi cũng rút kinh nghiệm cho các em học sinh, các đồng chí giáo viên dạy ôn thi và cũng từ đó để có cái kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng cho các em trong thời gian tiếp theo để đạt được hiệu quả cao nhất.
Năm học này toàn tỉnh có gần 8.000 học sinh lớp 12. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến diễn ra trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Nội dung thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12. Hiện Bộ Giáo dục Đào tạo đang xây dựng bộ đề thi tham khảo, quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và quy chế tuyển sinh năm 2021 để công bố tới thí sinh. Thời gian tới, các trường cần tiếp tục khảo sát để phân loại học sinh theo học lực, tư vấn hướng dẫn các em đăng ký bài thi tự chọn theo tổ hợp, đồng thời tư vấn hướng dẫn học sinh tìm hiểu kỹ thông tin về việc tuyển sinh riêng của các trường đại học để chuẩn bị tâm thế chủ động vững vàng nhất trước kỳ thi quan trọng sắp tới.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp, Nông thôn.
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, huyện Trấn Yên đã xác định và xây dựng phát triển 6 cây trồng chủ lực, trong đó tre măng bát độ là một trong những cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao đã được khẳng định qua thực tiễn. Chuyên mục Nông nghiệp phát triển nông thôn hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài viết Trấn Yên tích cực mở rộng vùng tre măng bát độ.
Cây tre măng bát độ đã làm hồi sinh nhiều xã, nhiều bản làng vùng cao từ Kim Thành, Tân Đồng, Hồng Ca, Lương Thịnh đến Việt Thành, Việt Cường. Nhà xây, xe máy, thậm chí cả ô tô cũng từ cây tre măng bát độ mà ra. Từ những hecta tre măng được trồng đầu tiên ở xã vùng cao Kim Thành, đến hết năm 2020, Trấn Yên đã mở rộng diện tích trồng ở 12 xã, lên 3.565 ha, trong đó diện tích kinh doanh là 1.900 ha, diện tích đang chăm sóc kiến thiết cơ bản là 1.665 ha. Mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 là trồng mới 1.000 ha, nhưng nhân dân các xã đã trồng trên 1.967 ha. Sản lượng măng thu được trong năm 2020 đã đạt trên 70.000 tấn, tăng 50.400 tấn so với năm 2015. Giá trị thu được trên 100 tỷ đồng, thu nhập trên một đơn vị canh tác đạt 35-40 triệu đồng một ha một năm. Sản phẩm tre măng bát độ Trấn Yên có thị trường tiêu thụ ổn định và đã xuất khẩu sang thị trường Đài Loan, Nhật Bản. Đặc biệt, công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Đạt và công ty cổ phần Yên Thành đã vào cuộc tích cực với việc tổ chức cung ứng giống và ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm với hầu hết người dân vùng nguyên liệu thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác. Qua đó đã tạo thành chuỗi liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm mang tính bền vững, hiệu quả cao. Măng tre bát độ giờ đây đã là một trong nhiều sản phẩm chủ lực của huyện với khối lượng lớn để xuất khẩu và cũng là sản phẩm có chỉ dẫn địa lý măng tre bát độ của tỉnh Yên Bái, góp phần nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Bà Triệu Thị Bích Liệu, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện khẳng định, chương trình trồng tre măng bát độ là một trong những chương trình thành công, có sự liên kết trong sản xuất, hình thành chuỗi giá trị sản xuất bền vững, khẳng định được hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập ổn định cho người dân, nhất là người dân các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan trọng hơn là đã nâng cao giá trị trên mỗi đơn vị diện tích đồi rừng, giải quyết việc làm, nâng độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Đây là nền tảng, là cơ sở để hướng đến nền sản xuất nông nghiệp bền vững. Thực tế cho thấy, muốn sản xuất nông nghiệp hàng hóa ổn định, bền vững đem lại hiệu quả kinh tế cao, buộc phải có sự liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất đến thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Nắm rõ nguyên lý đó, trong những năm qua Trấn Yên luôn quan tâm chỉ đạo và củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động và thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ vậy đến nay tất cả các sản phẩm chủ lực của Trấn Yên như măng tre bát độ, quế, dâu tằm, chè, gia cầm hoạt động sản xuất đều tổ chức theo mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết, hợp tác trong sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ nông sản, tạo thành chuỗi liên kết giá trị phát triển bền vững. Để tiếp tục đưa cây tre măng bát độ trở thành cây trồng chủ lực, Trấn Yên đề ra mục tiêu đến năm 2025 trồng mới trồng thay thế 500 ha, đưa diện tích vùng nguyên liệu trên 4.000 ha, sản lượng măng thương phẩm đạt trên 28.000 tấn. Ngay trong năm 2021, huyện phấn đấu trồng mới 125 ha. Nhưng đến hết quý 1, nhân dân đã đăng ký trồng trên 132 ha. Trong đó Kiên Thành 36 ha, Lương Thịnh 35 ha, Hưng Khánh 20,5 ha, Hồng Ca 40,5 ha. Ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nhân dân các xã đang hái lên đồi trồng tre măng bất độ như đi hội. Nhờ vậy đến hết ngày 25 tháng 3, toàn huyện đã trồng mới được 100 ha, đạt 80% kế hoạch. Huyện phấn đấu và dự kiến đến trung tuần tháng 4 sẽ trồng đạt và vượt mức kế hoạch trồng cả năm. Anh Hà Đình Thao ở xã Hưng Khánh phấn khởi nói với chúng tôi, cây tre măng bất độ là cây trồng nó mới nhưng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. So với các cây trồng lâm nghiệp khác thì cây tre măng bất độ cho thu nhập ổn định, bền vững, chưa loại cây nào vượt qua được. Không chỉ có vậy mà trồng cũng không đòi hỏi kỹ thuật cao, vốn đầu tư không nhiều nhưng cho thu lâu dài đến hàng chục năm. Năm nay gia đình tôi trồng thêm 2 hectare nữa, đưa diện tích lên 4 hectare. Chỉ 3 năm cây cho thu hoạch, mỗi năm gia đình cũng thu được gần 200 triệu đồng. Hiệu quả kinh tế đã rõ và đã được khẳng định từ thực tiễn. Với sự chỉ đạo sát sao cùng ý chí vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình, chắc chắn cây tre măng bất độ sẽ trở thành cây trồng chủ lực trong một tương lai không xa.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.